Kính thưa các quý cử tri, tôi cũng xin giới thiệu tôi tên là Phan Đức Hiếu, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1974. Tôi thì hiện nay đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và hiện thì tôi đang công tác tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nghị sĩ Việt Nam Argentina và tôi là Ủy viên của Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia. Nhân cái buổi tiếp xúc cử tri hôm nay thì tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các cử tri. Trước đây là của huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy đã tin tưởng và bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Tôi cũng rất cảm ơn Mặt trận Tổ quốc, rồi cử tri tại nơi tôi làm việc và nơi tôi cư trú tiếp tục tín nhiệm và giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, tức là lần thứ hai. Và ngày hôm nay thì đối với tôi rất là đặc biệt vì tôi được trực tiếp tiếp xúc với cử tri của tổ bầu cử số 6, bao gồm 24 xã của tỉnh Hưng Yên, để trình bày về chương trình hành động của mình nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Thứ nhất là cho đến nay thì tôi có 28 năm công tác nghiên cứu về kinh tế và luật pháp, bao gồm 5 năm ở Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và 23 năm làm ở Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và nay là thuộc Ban Chiến lược và Chính sách Trung ương. Trong quá trình làm việc tại cơ quan trước đây thì tôi cũng đã từng được giao chủ trì tham mưu nhiều chính sách về đổi mới kinh tế và luật pháp có tác động mạnh mẽ đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Và hiện nay làm việc ở Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thì các quý cử tri cũng hiểu rằng chức năng chính của Ủy ban này là có nhiệm vụ tham mưu trong việc thẩm tra, giám sát các đề án, các dự án luật, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, về tài chính, về tiền tệ, về ngân sách, về đất đai, về ngân hàng và về các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Thì đây là cái chức năng chính của Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Thì tôi xin trình bày một cách ngắn gọn về chương trình hành động của mình, chỉ trả lời hai câu hỏi mà chắc là các quý cử tri sẽ quan tâm. Cái câu hỏi đầu tiên là tôi sẽ tóm lược là thế thì nhiệm kỳ vừa qua với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 15, tôi đã làm được gì? Tất nhiên là câu trả lời rất lớn, nhưng mà tôi chỉ bó gọn lại những cái kết quả mà tôi cho rằng là nó rõ ràng và nó gắn với sự phát triển của tỉnh Thái Bình trước đây và nay là tỉnh Hưng Yên. Thì tôi xin chia sẻ thế này, đối với lại cái quan hệ với lại cử tri của tỉnh, tôi nhận thấy rằng là tôi có cái quan hệ gắn bó và mật thiết với cử tri của tỉnh. Và ở đây tôi nêu là đặc biệt với lại cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh thông qua các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, tức là ngoài cử tri, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, thì tôi thường xuyên có những buổi gặp gỡ với hiệp hội doanh nghiệp để chia sẻ thông tin, cũng như là tiếp nhận các cái ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn trong hoạt động của Quốc hội thì tôi cũng tự nhận thấy mình là một đại biểu rất tích cực, rất hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, và tôi cũng nhận thấy mình là một đại biểu rất thẳng thắn và có kinh nghiệm thực tiễn. Và kinh nghiệm thực tiễn này thì tôi cho rằng là có được, thậm chí là tốt hơn nhiều khi tôi làm ở cơ quan cũ, vì tôi có cái mối quan hệ với lại các cử tri, đặc biệt là nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên là tôi có một cái thực tiễn nó rất sát với lại cái đời sống của địa phương. Và chính vì nhờ thế mà nhiều kiến nghị của địa phương được tiếp thu và đã được thể hiện trong một số quyết sách của Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi chỉ nêu ra ba cái quyết sách mà nó gắn trực tiếp với lại nhân dân mình. Cái thứ nhất đó là cái cơ chế hợp tác công tư đặc biệt cho việc xây dựng cái đường ven biển Thái Bình. Có lẽ đây là cái cơ chế duy nhất mà Thái Bình có được. Thứ hai, với chức năng nhiệm vụ ở Ủy ban Kinh tế thì chúng tôi cũng góp phần rất nhiều vào việc hoàn thiện và thực thi mạnh mẽ ba cái chương trình mục tiêu nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và hoàn thiện chính sách của tỉnh. Đấy, các cái văn kiện chính sách, các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quy hoạch tỉnh. Tôi mong muốn bày tỏ ở đây, nhiệm kỳ sắp tới với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 16 và gắn với chức năng nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, tôi cam kết: một, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng của đại biểu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, trách nhiệm. Và tôi cam kết như tôi vừa nói là 5 hành động sắp tới đây. Nhưng tôi cũng muốn cử tri hiểu rằng là trong 5 hành động này thì đã có những hành động tôi đã và đang thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10 năm. Nay tôi nâng cao hơn ở một mức mạnh mẽ hơn và mở rộng phạm vi và có những hành động mới và cụ thể như thế này ạ. Cái thứ nhất là tôi vẫn tiếp tục duy trì và thắt chặt, nhưng tôi nhấn mạnh đến chữ là thực chất, mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và các cử tri, và đặc biệt trong mối quan hệ với các cử tri là doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, thì tôi muốn phát huy cái tính hai chiều của mối quan hệ này để doanh nghiệp có thông tin sớm để có những cái chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Và tôi nhận thức thấy rằng cơ chế chính sách tốt là phải tháo gỡ kịp thời, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn trên thực tế. Chính vì vậy mà một trong những ưu tiên của tôi vẫn tiếp tục là giữ mối quan hệ gắn bó nhưng thực chất và kịp thời với lại cộng đồng cử tri nói chung, trong đó bao gồm cả người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Cái điểm thứ hai tôi cam kết là tập trung đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhằm một cái mục tiêu mà tôi luôn luôn suy nghĩ trong đầu, đó là đẩy mạnh việc đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính, tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn với cái chi phí thấp cho người dân và doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo theo đúng cái tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu bế mạc hội nghị quán triệt học tập nghị quyết lần thứ 14 của Đảng đã nêu rõ. Giá trị của nghị quyết chính sách không chỉ khẳng định bằng tính đúng đắn của nghị quyết, mà nó phải được kiểm nghiệm cuối cùng bằng chất lượng tăng trưởng, bằng sự cải thiện đời sống cho người dân. Điều này tôi đã và đang làm, nhưng tôi cam kết sẽ hành động mạnh mẽ hơn, góp ý kiến nhiều hơn đối với lại các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là hộ kinh doanh. Cái thứ ba, đây là điểm hoàn toàn mới. Trong 5 năm vừa qua, khi tiếp xúc với các cử tri tại tỉnh mình, thì tôi thường xuyên được nghe rất nhiều ý kiến về việc hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đối tượng chính sách bao gồm người có công với cách mạng, với đất nước, với người cao tuổi. Và rất nhiều chính sách cử tri cho rằng đã được ban hành từ lâu và đã trở nên không còn phù hợp với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội sắp tới đây. Nên cái cam kết thứ ba của tôi sẽ tập trung nghiên cứu và góp ý kiến để hoàn thiện các chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, người có công với đất nước và người cao tuổi. Cam kết hành động thứ tư của tôi là tham gia thực hiện các hoạt động giám sát, tích cực tham gia trong phạm vi quyền hạn của một đại biểu Quốc hội, trong phạm vi quyền hạn của một ủy ban và tham gia vào các đoàn giám sát nói chung của Quốc hội. Cũng xin chia sẻ là việc giám sát của Quốc hội trong bối cảnh mới được đặt ra một yêu cầu cao hơn, và điều này đã được thể hiện rất rõ và nêu rõ là việc giám sát không dừng lại ở việc phát hiện bất cập, mà phải nêu rõ giải pháp sửa đổi, thời hạn hoàn thành và cơ quan chịu trách nhiệm. Việc giám sát đối với việc thực thi pháp luật, nếu tham gia thì tôi cho rằng cần tập trung vào việc giải quyết một cái bất cập, đó là đôi khi chính sách pháp luật đúng nhưng văn bản ban hành chậm hướng dẫn thực hiện, hoặc văn bản pháp luật đúng nhưng việc tổ chức thực hiện yếu kém dẫn đến làm giảm hiệu lực của chính sách pháp luật. Nếu như tham gia vào các đoàn giám sát thì sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên. Và cuối cùng, với kinh nghiệm của mình thì tôi sẽ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhân dân các cấp, với cử tri, với lại cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên trong việc tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp chính sách để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách mà thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của tỉnh, bao gồm Hội đồng Nhân dân của Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp, và tiếp tục phối hợp với chính quyền nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hưng Yên trong việc tham mưu để có thể thông qua các cái nghị quyết về các vấn đề lớn nếu như thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Thì trên đây của tôi là 5 cái cam kết hành động, thì tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của các quý vị cử tri tại cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn ạ.